Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 56 Dấu hiệu trưởng thành, làm cho người hòa thuận. Trong tháng 9 năm 2019, đất nước chúng ta vô cùng kinh hoàng khi nghe tin tức về những thảm án xảy ra ngay chính trong gia đình. Tại Thanh Hóa, một đứa em do bất đồng nên đã cầm dao rượt đuổi để giết anh ruột của mình, nhưng đuổi không kịp. Trong cơn tức giận, nó đã quay ra chém chết mẹ ruột tàn tật của mình một cách dã man đang khi bà ngồi trên xe lăn. Rồi tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, một người anh hung bạo mất hết cả lương tri khi chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp mấy mét vuông đất mà đã cầm dao chém chết hàng loạt bốn người trong gia đình em ruột của mình, bao gồm hai vợ chồng, con gái và cháu nội. Ngay cả cô con dâu trong nhà cũng bị chém trọng thương. Ghê rợn hơn nữa, khi những người bị chém nằm gục bên đường được người dân cứu chữa, thì anh ta quay trở lại, điên cuồng chém bồi thêm mấy nhát dao cho chết hẳn. Tất cả những cái chết oan nghiệt nói trên đều xuất phát từ sự mâu thuẫn, bất đồng, chia rẽ hay ganh ghét, hận thù, ngay cả đối với người thân thuộc trong gia đình. Thế giới chúng ta đang sống đã bị rủa sả do hậu quả của tội lỗi. Vì thế không thể nào có hòa bình, hòa thuận. Nhân loại luôn khao khát hòa bình, nhưng chiến tranh vẫn liên tục xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Nhiều hiệp ước hòa bình được ký kết, nhưng cũng lắm bất đồng, khiến hiệp ước hòa bình thường xuyên bị phá vỡ. Người ta hô hào hòa bình, nhưng hòa bình vẫn vỗ cánh bay xa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Từ ngữ hòa thuận có nghĩa là hòa bình, hòa giải. Và điều Chúa dạy không phải là hòa bình của thế giới loài người, nhưng là sự hòa giải giữa con người với Đức Chúa Trời. Và Chúa nói kẻ làm cho người hòa thuận là được phước vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, chỉ có người trưởng thành tâm linh mới hiểu được phương cách hòa giải với Đức Chúa Trời và mới có thể giúp người khác có được sự giải hòa này. Thứ nhất, chỉ có người trưởng thành thuộc linh mới có thể làm cho người hòa thuận. Như đã nói, nhân loại ngày nay đang sống trong một thế giới có quá nhiều sự tranh giành, bất đồng, đấu đá nhau gay gắt. Đến nỗi nhiều người lo sợ nguy cơ bùng nổ cuộc đại chiến luôn ngấp nghé trước cửa dẫn tới diệt vong. Vậy làm thế nào để có thể làm cho người hòa thuận với nhau được? Khi Chúa Giê-xu nói, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, thì điều kiện tiên quyết để có thể làm cho người hòa thuận là chính người đó phải được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi hòa thuận với Đức Chúa Trời chính là nền tảng để có thể sống hòa thuận với người. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Côlôse rằng, vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Theo thư Côlôse chương 1, câu 19 đến câu 20. Con người tội lỗi phải nhận lãnh hậu quả xa cách Đức Chúa Trời, vì vậy con người không thể tự mình làm bất cứ điều gì để có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Duy chỉ có huyết Chúa Giê-xu trên thập tự giá mới tái lập sự hòa bình cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời mà thôi. Cho nên, từ hòa thuận ở đây được hiểu là thiết lập được mối liên hệ hòa bình, không để cho những sự trục trặc hay những điều tội lỗi nào làm cho ngăn cách hoặc khó khăn cản trở, nhằm giúp chúng ta có thể cùng nhau chung hưởng điều tốt lành từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là hòa thuận hoàn toàn không phải là một sự thỏa hiệp với những điều xấu, hay phải lặng im mà cay đắng cam chịu những điều trái với luật Chúa cũng như trái với lòng mình, để rồi chúng ta lại đối đãi với nhau bằng sự tử tế bề ngoài một cách giả hình. Ngược lại, người trưởng thành trong Chúa sẽ biết giúp người khác loại bỏ tội lỗi bằng cách ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội, được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có được sự bình an thật. Lời Chúa dạy, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người, theo thư Roma chương 12 câu 18. Tại sao lại là nếu có thể được? Vì sẽ có những trường hợp chúng ta cần phải phân rẽ để thuận theo lời Chúa. Ví như, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu cũng từng tuyên bố: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 34 đến câu 36. Trước giả Gia-cơ đã viết trong thư Gia-cơ chương 3 câu 17 rằng: sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Điều này hàm ý, muốn có sự hòa thuận đúng ý của đấng chí cao, thì trước hết phải có sự phân rẽ, không thể pha trộn hay xen lẫn giữa tối và sáng, mà phải hoàn toàn thuần khiết, trong sạch, giữ cho xứng hiệp với địa vị là con Đức Chúa Trời, tức là phải có sự hòa thuận với Chúa trước và rồi mới có sự hòa thuận với nhau đúng nghĩa được. Vì thế cơ đốc nhân khi còn là con đỏ trong nhà Chúa, nghĩa là chỉ mới tin Chúa hoặc chưa có quá trình học biết và tập tành làm theo lời Chúa dạy để trở nên người trưởng thành trong Chúa, thì người ấy cũng không thể lấy sự hiểu biết và khôn ngoan riêng của con người cũ mình mà thực thi tốt điều dạy dỗ của Chúa. Hay nói khác đi, việc vâng lời Chúa đem lại sự hòa thuận cho nhiều người chính là bằng cớ minh chứng cho sự trưởng thành tâm linh của người đã được làm con Chúa. Bởi muốn làm tốt việc này, người ấy không chỉ phải có quá trình chuyên tâm học kinh thánh, mà phải biết đầu tư suy nghĩ để có sự hiểu biết ý muốn của Chúa, để rồi từng trải quá trình kinh nghiệm điều phước hạnh có được qua việc thuận phục làm theo lời Chúa. Vì được như vậy, người ấy mới có thể có lời nói và cách sống khôn ngoan được ban cho từ trên cao mà giúp người khác trở nên hòa thuận với Chúa và với nhau được. Thứ hai, chỉ có những người được tái sinh, được làm con Đức Chúa Trời mới có thể làm cho người hòa thuận. Khi Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, thì không có nghĩa là ai làm cho người hòa thuận với nhau thì người ấy được tái sinh và được làm con của Chúa. Kinh Thánh dạy, chỉ những ai ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu thì mới được cứu và được làm con Đức Chúa Trời mà thôi. Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 câu 13 khẳng định điều này. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Vậy người có cuộc sống đem lại sự hòa thuận cho mọi người, đặc biệt là sự hòa thuận cho tâm linh, giúp người khác giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, thì đó là người được trưởng thành tâm linh, phản ánh những đặc tính giống Chúa, nên được phước và được gọi là con Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Ê-sai chương 9 câu 5 cho biết, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Vì thế, Chúa Giê-xu là Chúa bình an đã nói, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Bởi những người như thế đã minh chứng được rằng họ chính là con Đức Chúa Trời qua cùng cách sống, bày tỏ tình yêu thương, biết cảm thông, sẵn sàng tha thứ cho người biết hối cải, để rồi họ có thể thiết lập lại mối tương giao tốt đẹp, hòa bình theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ thật giống như Chúa Giê-xu, Ngài chính là Chúa Bình An, đã đem đến cho nhân loại một phương cách tuyệt vời để khiến họ được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, cũng như được hòa thuận với nhau. Rõ ràng khi chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời, không chỉ là một vinh hạnh lớn lao, mà còn là một ân sủng vô biên mà Đấng Chí Cao đã dành cho những kẻ làm cho người hòa thuận được hưởng. Bởi chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi quyền lực của bóng tối, không còn lo lắng đến sự đoán phạt dành cho tội lỗi của mình. Trái lại, chúng ta được ở cùng Chúa, được sống trong nhà Cha của mình, là nơi mà Ngài đã sắm sẵn cho trên đất cũng như trên trời. Và bởi chúng ta được làm con Đức Chúa Trời và được giống Ngài, nên qua nếp sống chúng ta khiến cho nhiều người được thu hút đến với Chúa. Từ đó chúng ta tiếp tục đồng công với Chúa trong việc thực thi chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chịu chết để đem lại sự giải hòa cho con người với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tin nhận Chúa, được làm con của Ngài và khởi đầu cuộc sống mới với Chúa, mỗi ngày tăng trưởng giống Chúa càng hơn. Một trong những yếu tố giống Chúa là tiếp nối con đường của Chúa, tức là giúp cho người khác được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và như vậy, dấu hiệu của người trưởng thành trong Chúa là người luôn sống hòa thuận và giúp người khác hòa thuận với Chúa. Đó cũng là nền tảng để có thể sống hòa thuận với nhau trên đất.
Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hồng nghe reo vang, và sự an ninh bất di do Giê-xu vui ban. Duy bước ngay trên con đường hẹp, mong sống cho Giê-xu vui đẹp, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hồng nhân chi nay, và bạn nên đem tỏ cho ai lần cần được hay. Nên nói năng câu ân hậu dày, cư xử trong yêu thương mọi ngày, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài. Bước đi về thiên quốc giàu, bạn gặp chặn lòng đông, nhờ Ngài ban ơn tắc thăng trên thiên trình thông dòng. Tuy mắt nay khôn trong chân thần, nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn gần, và lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, hãy soi dàn danh Chúa tròn xanh hoạt bạn không thôi. Làm được chi cho Chúa không nên quên phần làm tôi. Như có lương tâm thanh bạch dày, đem lắm xanh linh quy phục Ngài, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.